Cũng như anh nói, nếu mà trên 18 tuổi 100 người bị vô trong đó thì chắc được 5-6 người là thực sự bị bán. Em đang nói tới số người trên 18 tuổi. Còn dưới, còn 90 mấy người, 95, 96 người là họ thực sự, họ là sex worker, tức là họ qua đó để làm điếm, chứ không phải là bị buôn bán qua bên đó. Có những cái lý do tại sao mà chúng ta biết được, chẳng hạn như khi cái người đó vô thông dịch hoặc là vừa rồi cá nhân con đi vô trong đó, thì dĩ nhiên họ không biết con là lên một, thì họ bảo vậy nè. Anh ơi, anh thông dịch, anh hỏi dùm coi là nếu kỳ này bị trục xuất thì bao nhiêu lâu nữa họ cho thì em quay trở lại Malaysia. Ví dụ những cái câu hỏi đơn giản như vậy là cho chúng con biết được là cái cô này không phải là bị bán qua đây mà tình nguyện cho nên muốn quay trở lại đây để tiếp tục làm gái. Ví dụ nó như vậy, con đưa ra cho quý vị. Dĩ nhiên không thể kể hết cho quý vị nghe những cái secret mà tụi con dùng làm sao để phát hiện ra người nào là thế nào. Nhưng một khi chúng con đã phát hiện ra được các cái trẻ em đó hoặc là một cái người dù cho trên 18 tuổi đó là tật số ít đã bị lừa bán qua bên đó làm nô lệ tình dục, thì lúc đó tức là tụi con sẽ có người làm việc với các tổ chức phi chính phủ và chính phủ Singapore, chính phủ Malaysia full time ở bên đó để profile, tức là để resource ra những cái người này. Và sau khi chính phủ Malaysia họ đưa ra tòa, họ điều tra, họ phục vụ, họ này nọ xong, thì chúng con sẽ phải tiếp tục cái con đường là đưa họ trở về một đất nước khác để mà nuôi dạy, để mà phục hồi họ, những cái đứa trẻ này. Thì đó là cái công việc của chúng con. Con dùng cái chữ một nước khác là bởi vì chưa có nghĩa là chúng con sẽ đưa về Việt Nam. Quý vị hiểu được những cái nguy hiểm của cái đường dây này, nó tìm cách, nó giết, nó bắn, nó đủ mọi thứ cả. Cho nên chúng con hiện giờ có nhà ở Việt Nam, ở Lào, ở Campuchia. Cho nên chúng con có thể đưa về một trong ba cái đó để tạm thời, rồi từ từ mình tính tiếp. Trong cái đường thứ hai, chẳng hạn như vừa rồi, chúng con đã đưa về được 12 hay 13 người trong chuyến operation vừa rồi ở Singapore. Nhưng chúng con chỉ đưa có 2 người về Việt Nam, số còn lại chúng con đưa tạm thời đưa qua Lào và Campuchia để ổn định cái tinh thần của người đó, cũng với để chuẩn bị một cái tương lai trước khi mà tính cái bước kế tiếp. Thì đó sẽ là cái công việc mới của chúng con ở tại Malaysia. Tiến sĩ Nguyễn Duy An là cái người chủ tịch hội đồng quản trị, chủ tịch của tổ chức, sẽ là cái người trực tiếp điều hành và làm việc với cái người ở bên Malaysia để lo giấy tờ, để lo những cái cuộc điều tra, để đủ mọi thứ hết. Và con và cùng một người nữa xin không có thể nói được ở đây, sẽ lo cái vấn đề, dĩ nhiên là cùng làm việc trên giấy tờ với tiến sĩ Nguyễn Duy An, nhưng chúng con sẽ trực tiếp hơn về cái vấn đề là đưa các em này đi đâu, ở đâu, như thế nào và tạm thời như thế nào để chuẩn bị cho một tương lai tốt hơn. Bởi vì đó là những cái sự nguy hiểm của họ và của những người làm việc cũng như của các em, cho nên chúng con thì không có đi vào chi tiết cái phần đó. Nhưng mà đó cũng là một cái điều mà chúng con vui là để ta được làm ở đó, nhưng cũng cho chúng con nhìn thấy là những cái lo lắng nó vẫn bắt đầu. Thì đó là một chút chia sẻ với quý vị nhân ngày lễ tạ ơn hôm nay. Anan có thêm gì không? Anan cứ tự nhiên Anan nhé.
Thôi để cha nói được rồi, cũng như cha nó nói trước đó, con chỉ là cái người lo về cái mặt nổi, cái gọi là vấn đề giấy tờ, cái vấn đề liên quan đến những cái legal,
với các tổ chức
thiện nguyện, với chính quyền. Còn cái behind the scene là những cái việc rất là nguy hiểm, những việc khó khăn hơn, thì sẽ có cha và những người bạn trẻ họ đầy nhiệt huyết, họ hy sinh để làm những cái việc đó.
Nhưng mà thưa cha là trong cái câu chuyện mà cha nói đó, thì cha vài lần cha nhắc đến cái sự nguy hiểm đến tính mạng của những cái người trong tổ chức như thế là cái sự nguy hiểm đó là như thế nào thưa cha? Tại sao lại đi giúp đỡ mà lại nguy hiểm?
Dạ không, nó không nguy hiểm là những người đó, mà nguy hiểm là những người đưa đó vô. Chẳng hạn vừa rồi em có gửi một cái bài báo ở Việt Nam, anh An có đọc không anh? Là ông bố có một đứa con 15, 16 tuổi gì đó, đang quen với một người nào là một cái thằng bé nào đó, cái nó lừa, nó đi đâu nó không biết, rồi mất đứa con. Cái nó nhắn tin cho ông bố là và con của ông đã bị chúng tôi bán qua Trung Quốc rồi. Thực hư như thế nào chúng ta chưa biết. Nhưng sau khi ông bố đã tới nhà của cái anh đó trong cùng một cái thôn để hỏi chuyện, thì nó đập chết ngay tại chỗ và có công an đứng ở đó. Nó đánh ông bố chết ngay tại đó. Đó là một cái ví dụ em đưa ra. Cái vấn đề nó đưa ra như vậy, sao nó nguy hiểm như thế nào, để em đưa ra cho một ví dụ cho anh em coi. Cứ một đứa mà nó đưa qua được bên, em chưa nói là nó lừa nhá, cái này là nó đồng ý để qua đó đi làm điếm đó, là như vậy. Em đang nói tạm ở Singapore đi, xong thì ở bên Malaysia nó cũng như vậy. Tức là khi một cái người chẳng hạn như anh A, anh đưa một cô gái qua tới Singapore, là cái người chủ chứa bên đó sẽ trả cho anh 1.000 đô la Singapore, có nghĩa là khoảng 800 đô la Mỹ. Ok, Yeah. Em đưa qua được tay đó. Và chính vì vậy, cho nên cái người chủ chứa họ sẽ lời được 200, họ sẽ làm như thế nào?
Sure.
Okay. Rồi, và khi qua như vậy, thì đó là cái vấn đề. Cho nên họ phải có tiền, và khi qua đó, cái đứa bé đó nó sẽ phải làm, và cái việc đầu tiên là $1,000 nó phải trả lại cho cái người chủ chứa. Đó là cái người chủ chứa phải lấy. Bây giờ nếu cảnh sát bắt được những đứa này trước khi mà nó trả được một nhà đó, có nghĩa là họ lỗ vốn. Mọi người giờ cho anh Phục và anh hiểu em nói. Tức là không đã không lời được đồng nào mà lại còn lỗ. Chính vì vậy khi cảnh sát tụi em phải cài những cái thế, đôi lúc tụi em cứu được, đôi lúc cài cái thế cố tình cho cảnh sát bắt. Em đưa ra ví dụ vừa rồi, chẳng hạn ở Singapore, khi này em sắp sửa em viết cho nên em sẽ dám làm cái này. Bởi vì ở bên Singapore thì em sẽ không làm cái chuyện này nữa, bởi vì ngày 4 tháng 11 vừa rồi, chính phủ Singapore và tổ chức một thân hình rất là hãnh diện là một phần trong cái vấn đề đó, đã thông qua cái đạo luật đầu tiên trong lịch sử của Quốc hội Singapore là chống lại vấn đề đạn buôn bán mại dâm qua bên đó, và họ có cái luật pháp chặt chẽ hơn, cho nên bây giờ cảnh sát họ đang bố ráp rất là mạnh ở bên đó. Cho nên bây giờ em có thể chia sẻ là chẳng hạn như mình phải trích những cái cô gái đó, mình phải có cái nguồn tin bên trong nó như thế nào là như vậy. Khi nó báo là ô có cảnh sát là mọi người chạy quán lại để trốn, thì cái cô đó cứ đứng ở đó bắt khách. Tức là cứ cố tình như không nghe, không hiểu, để đứng đó bắt khách, và cảnh sát họ sẽ bắt cái cô đó. Nhưng mà đó là cái gài của mình. Để cho cái cô đó được cứu ra. Em đưa ra cái ví dụ như vậy. Và cái luật ngầm của nó là khi bị cảnh sát bắt thì nó không thể nào nó bắt trên cái cô gái đó. Nhưng mà nếu nó họ biết mình là cái người đứng ở đằng sau đó, chắc chắn họ sẽ tìm mình họ phạt. Mình đụng vô, họ nói là cái nồi cơm của những người đó. Em nói, người ta nói cha đụng vô cái nồi cơm của họ thì họ giết cha là phải rồi. Thế cậu trả lời của em là wow, em không nghĩ nó là cái nồi cơm. Nếu nó là cái nồi cơm của nó thì em cho nó cái nồi cơm khác. Đây nó là cái đống vàng của nó chứ không phải là cái nồi cơm. Mà đống vàng đó nó cướp trên thân xác của người khác, cho nên em không có problem để chặn nó, không cho nó đi cướp cái đống vàng đó. Nhưng nếu đó là cái nồi cơm của tụi nó để nó sống, em sẽ giúp cho tụi nó cái nồi cơm khác. Thì đó là cái vấn đề mà khi chúng em dùng cái chữ nguy hiểm, không phải nguy hiểm từ cái đó, mà những cái đường dây đứng đằng sau, và chúng ta biết rồi, khổ lắm. Ngay cả đôi lúc, xin lỗi, em dùng cái chữ là chính quyền địa phương, chứ là em không nói là những người đứng đầu của quốc gia, chính quyền địa phương là những người đứng ở đằng sau đó. Và khi mà mình về tới đó thì nó vấn đề chúng ta nghe nó Việt Nam với Campuchia, chúng ta hay nghe nói tới cái câu quần chúng tự phát đó, phải không ạ? Quần chúng tự phát có nghĩa là nó kiếm những cái, nó gật kêu những thằng đầu trâu mặt cửa sẽ đánh mình với sự chứng kiến của công an, thì có như vậy hả?
Vâng, câu hỏi của anh Quang Hưng mà được Cha Thông trả lời nó cũng khá phức tạp, mà để mà hiểu thật là rõ anh Quang Hưng hả? Thật sự ra thì cái công việc của One Body Village đã được và đưa ra công luận nhiều lần. Thế nhưng mà trong cái behind the scene, những cái hậu cảnh ở đó thì cũng có rất là nhiều phức tạp, chứ không phải là đơn giản như là cứ xông vào mà cứu người ta ra một cách hiểu một cách bình thường như vậy, mà còn có rất là nhiều những cái chi tiết phức tạp như là Cha Thông vừa mới phân tích. Vâng, quý thính giả vẫn đang tiếp tục theo dõi buổi tại của chúng tôi để mà nói về cái tổ chức One Body Village, một thân hình mà Linh Mục Nguyễn Bá Thông đừng phát biểu từ bên tiểu bang Georgia. Cha Thông là sáng lập viên và có mặt trong phòng VM. Thì chúng tôi cũng có tiến sĩ Nguyễn Di An là president, là chủ tịch của One Body Village, nhân dịp mà anh Nguyễn Di An đến thăm thành phố Houston. Vâng ạ, bây giờ chúng ta chỉ còn ít phút nữa thôi, thì bây giờ xin anh Nguyễn Di An cũng như là Cha Thông có thể là đúc kết cái buổi hội thoại của chúng ta ngày hôm nay. Và nhân dịp ngày Thanksgiving mặc dù đã qua rồi, nhưng mà cũng xin cảm ơn Cha Thông, cảm ơn anh Nguyễn Di An tổ chức One Body Village đã cho các anh chị em chúng tôi, một số các thân hữu cũng như cơ quan truyền thông chúng tôi có dịp phổ biến mạnh cũng như là tiếp tay với Cha Thông trong những cái công việc mà ý nghĩa như thế này. Nhân dịp lễ tạ ơn, xin chúc Cha Thông, anh Nguyễn Di An nhiều sức khỏe để tiếp tục cái công việc của One Body Village. Xin mời anh Nguyễn Di An và Cha Thông để chúng ta đúc kết ạ.
Vâng, con xin nói trước và để cho cha nói lời kết thúc. Là nhân dịp lễ tạ ơn, như đã nói ngay từ đầu, chúng con cảm ơn anh Dương Phục cũng như anh Quang Hưng và Quý Đài để cho cái cơ hội cho One Body Village có cái tiếng nói để chính thức ghi nhận cái tấm lòng biết ơn của các con được cứu vớt, và các con sẽ được cứu vớt sau này với cái tấm lòng, với cái thịnh tình của tất cả mọi người, đặc biệt là đồng hương ở Houston và Dallas. Và con xin nhường lời lại để cha nói những lời kết thúc với tư cách là vị sáng lập viên.
Dạ, cảm ơn anh Gian. Thì trước hết chúng con giống như tiếp là anh Gian thì biết nói lời cảm ơn những cái tấm lòng của quý vị, những cái tiếng nói của quý vị đã cùng đồng hành với chúng con. Chúng con đó là cái niềm vui của cuộc đời chúng con. Cũng xin thông báo giống như hồi nãy anh Dương Phục có nói, năm ngoái chúng con đã về Dallas và Houston để làm một cái chương trình cũng một kiếp người, một cái vở nhạc kịch. Năm tới chúng con đã lên sang chương trình và sẽ có cái một cái vở nhạc kịch thứ hai, nó gọi là Bờ Vai. Có nghĩa là chúng con sẽ nói về vấn đề gia đình, những vấn nạn của gia đình. Có bờ vai nào đủ rộng không anh để em tựa những đêm đông lạnh. Chúng con đã viết xong cái bài hát để cho cái vở nhạc kịch đó luôn. Chúng con sẽ lại trở về Dallas và Houston. Con đang dự tính khoảng vào đầu tháng 5 bởi vì đang book. Thì khi gần tới đó thì chắc chắn sẽ phải cần rất là nhiều sự ủng hộ của quý vị. Một lần nữa giống như chúng con nói, cái tư tưởng của chúng con là đưa ra những cái công việc tốt lành và xin quý vị đồng hành với chúng con. Đó là một chút phần quảng cáo và trở lại với cái vấn đề, với cái tư tưởng của ngày tạ ơn. Tạ ơn trên, cảm ơn nhau đã đồng hành để chúng ta làm một chút xíu gì cho cuộc đời hôm nay. Hãy đốt lên một ngọn nến trong bóng đêm. Hãy cho một chút gì đó để sưởi ấm lòng con người. Mấy ngày nay ở bên con đang bị một cái trận lạnh nó kéo xuống là tức là 33, 34 độ, tức là gần như là độ đông đá đó. Mà giáo nhà thờ, nhà Victory, tức là nhà xứ của con, ba ngày nay không có máy hít, mà nó đúng vào cái ngày này, cho nên không ai tới sửa hết. Cho nên phải chui qua nhà thờ cho nó có hít. Thì mới hít được những cái nỗi đông giá. Cảm ơn mọi người đã cùng với chúng con sửa ấm, không phải chỉ cho thân xác mà cho tâm hồn của những đứa trẻ thơ mà đã bị đánh mất.
Vâng, xin cảm ơn cha luôn cộng tác với Đài Phát Thanh ở bên Texas này trong cái công việc phổ biến hoạt động của One Body Village. Xin chúc sức khỏe cho cha, cũng như xin Chúa ban cho cha nhiều bình an, và có hơi nóng của cha lúc nào cũng tỏa ra, tuyết không ăn thua gì cả, phải không ạ? Vâng, xin chào cha, xin chúc cha một ngày bình an ạ.
Vâng, xin chào anh, cảm ơn.
Vâng, xin kính chào Linh Mục Nguyễn Bá Thông, tiến sĩ Logian, anh Dương Phục và quý thính giả.